This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh, diễn đọc Hoàng Tính, Thanh Hùng. Đêm hôm ấy cuối tuần, một số thân hữu ghé nhà của Binh Hồ để mà ăn uống cũng như là Binh Sập Xám. Tôi không có tiền cho nên tôi ngồi ngoài. Đầu cũng khoảng đến hơn nửa đêm thì mọi người lần lượt thua thua và bỏ đi ngủ hết. Hết tay mà thấy tôi không chơi cả buổi, Thanh Tuyền mới rủ tôi rút một cây. Tôi mới bảo tôi chỉ có 170 à, làm sao mà chơi được. Em gái Binh Hồ là Binh Thư mới ngăn lại.
Ổng mới qua đâu có tiền mà bà rủ ổng chi vậy.
Nhưng mà Thanh Tuyền lại bảo
cứ thử một ván thôi.
Tôi và Thanh Tuyền đã thử một ván tới sáng luôn, và tôi cũng đã có đủ tiền có đủ tiền để mà ra ban nhạc. Thanh Tuyền với tình nghệ sĩ đã dành cho tôi, đã giúp cho tôi có đủ vốn để mà thực hiện cái điều mà tôi mong muốn. Thế là tôi rời Houston và bay xuống Nam Cali. Tại đây tôi đã thực hiện được cái băng nhạc với sáng tác tôi đã viết trong tù. Cuốn băng đó mang chủ đề là Uất Hận Ca với tiếng hát của Hoàng Tường và Huỳnh Công Ánh. Phần hòa âm thì của băng nhạc Trung Nghĩa. Rồi chưa đầy một năm sau, khi mà đến Mỹ, tôi đã thực hiện được cái ước muốn của mình rồi đó. Trở về lại cuộc đời ở Lexington, một hôm tôi nhận được điện thoại từ Nam Cali của ông Lê Tấn Trạng, mà tôi từng biết từ Pulau Bidong, và ông Huỳnh Văn Tồn nữa. Họ rủ tôi á là nên dọn về Cali nắng ấm, và cũng để bàn tính cái công chuyện tranh đấu. Tôi cũng thấy hứng thú với đề nghị này và mang ra chia sẻ với người thân. Khi tôi nói ý định tôi dọn đi Cali với người thân á, thì ai cũng ngăn cản hết trơn, từ ông Châu cho đến nhà thờ bảo trợ cho đến cô cố vấn ở đại học. Họ bảo tôi là nên ở lại Lexington vì cái vấn đề học hành cho trẻ con ở Kentucky rất là tốt, tốt hơn nhiều lắm. Nhưng mà tôi cũng đã nhất định rồi, tôi sẽ đưa gia đình đi Cali. Thế là trong 2 tháng tiếp theo tôi làm mọi việc cần thiết để chuẩn bị di chuyển về cái vùng nắng ấm. Sau khi đã bỏ hết vốn còn lại vào cái chiếc xe chả giò thì tôi cũng chẳng còn được bao nhiêu tiền nữa. Tôi gom góp, tôi vay mượn của mấy đứa em đâu cũng khoảng được 1.500 Mỹ Kim. Rồi tìm mua được một cái chiếc xe station wagon cũ màu vàng. Lại còn phải sửa lại cái bộ máy cho nó hoàn chỉnh, bởi vì từ Lexington mà đi Cali thì cũng phải mất 3 ngày trời chứ đâu có ít đâu. Anh bạn mới tên là Lee của tôi khi thấy tôi đã quyết định dọn đi, anh cũng quyết định anh bỏ job rồi đi theo để mà giúp đỡ gia đình tôi. Dù gì thì cả nhà tôi giờ cũng đã lên đến 15 người rồi. 15 người với là 2 đứa con song sanh còn nhỏ. Làm sao mà đi đủ hết trong một chiếc xe cơ chứ. Có anh Ly theo cùng thì cũng an tâm hơn. Ngoài việc anh chở phụ 2 đứa em tôi cũng như là em vợ, Ly cũng là thợ máy. Giữa đường nếu mà không may xe hỏng thì cũng có anh sửa chữa giùm cho. Thế là chúng tôi lên đường, ngày đi thì đêm nghỉ. Rồi khi ra khỏi sa mạc đến một cái quán giữa đường thì có máy bán nước lon. Tú là con gái của tôi xin tiền để mua một cái lon coca. Cháu chỉ bỏ vô có một cái quarter thôi, nhưng mà máy nó cứ ra hết lon này hết lon khác, hết lon này hết lon khác. Tú mừng nhảy tưng tưng và bảo rằng máy bán promotion rẻ quá à. Ly phải đến đập mạnh vài cái vào cái máy thì nó mới ngừng. Thế là cả nhà ai cũng có một cái lon cúc. Đó là cái câu chuyện vui mà tôi còn nhớ mãi đó. Chương 19: Về miền nắng ấm.
Sau khi lái xuyên tiểu bang một đoạn đường dài hơn 2.000 dặm, chúng tôi đến vùng nắng ấm California. Khi chúng tôi bước vào nhà của hai ông Lê Tấn Trạng và Huỳnh Văn Tồn thì họ giật mình. Vì số người trong gia đình tôi quá đông, đông hơn sức tưởng tượng. Sau đó chúng tôi được chỉ dẫn đi xin trợ cấp xã hội. Vì con đông lại còn rất nhỏ nên sở xã hội không chỉ giúp tiền ăn mà còn giúp cho chúng tôi thuê một căn nhà 3 phòng ngủ tại Anaheim. Đến Nam Cali được một tuần thì Lee bắt đầu coi báo để tìm việc. Lee đọc được quảng cáo của các báo tìm người đi phân phát báo tại các khu gia cư. Lee được các báo thuê mướn để đi phân phối báo. Thế là mỗi tối chúng tôi ngồi cuốn từng tờ báo bỏ vào giỏ để sáng hôm sau anh em chở nhau đi phát báo. Lee lái xe chở Tường, Tánh và tôi đến một khu gia cư. Lee thả chúng tôi xuống và chúng tôi chia nhau người bên phải, người bên trái đường, vào từng nhà nhét báo vào cửa chứ không được vứt qua cửa rào. Trong khi chúng tôi phát báo khúc đường này thì Lee đợi ở khúc đường tới. Và cứ như thế, chúng tôi đi từ khu này sang khu khác. Tôi còn nhớ có lần, sau khi phát báo, mệt nhoài và khát nước, anh em chúng tôi gặp cây cam sai trái mà chẳng ai ăn. Sau khi xin phép chủ nhà, chúng tôi mấy đứa ngồi dưới gốc cây ăn cam ngon lành. Trước khi gặp tôi, Lee có nghề thợ máy ban ngày. Tối về thì lại chạy bàn, nên anh ta có tiền và sống thoải mái. Theo tôi xuống Nam Cali, Lee sống với tôi trong căn nhà 3 phòng. Nhưng vì có quá nhiều người nên phải ngủ salon. Một hôm, Lee cho biết sẽ dọn ra riêng, kiếm một phòng để mướn và kiếm việc làm. Tôi không muốn Lee đi, nhưng cũng phải thông cảm. Lee là người đầu tiên đã tận tình giúp đỡ gia đình tôi. Giờ đây, tôi đã có trợ cấp và cũng có nghề bỏ báo để kiếm thêm chút tiền. Các con, các cháu và các em tôi cũng đã đi học. Đời sống đã ổn định. Khoảng đầu một tuần hay 10 ngày sau, khi Lee dọn ra, một buổi sáng tôi nhận được điện thoại của Lee, hoảng hốt cho biết là xe anh đậu trước cửa nhà đã bị ăn cắp mất. Lee gọi và báo cảnh sát. Một lúc sau, cảnh sát gọi lại để cho biết rằng xe của anh không bị mất cắp, mà vì anh không trả tiền xe, xe anh đã bị kéo. Thế mới biết là ở Mỹ này, mua xe mà không trả tiền hàng tháng, thì dù có đi tới tiểu bang nào, họ cũng tìm theo để câu xe. Với các con, các cháu và các em đi học, tôi cũng bắt đầu ghi tên đi học. Sở xã hội đề nghị tôi tiếp tục học Mechanical Drafting hoặc thợ tiện để kiếm việc làm mà không phải học lâu vì tôi có nhiều con. Thế là tôi ghi tên đi học Drafting được độ vài tuần. Tôi thấy không thể tiếp tục vì đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện tranh đấu, chuyện về nước. Tôi còn dự định đi học tiếng Thái để về bên đó. Cứ vài ngày tôi lại đến nhà ông Lê Tấn Trạng, Huỳnh Văn Tồn để nói chuyện về nước. Phần thì lo kiếm tiền cho gia đình, phần thì lo chuyện về nước. Thành ra chẳng thể nào mà tập trung đầu óc để học được.
Ở Cali cũng như là ở Kentucky, tôi cũng làm đủ thứ nghề để mà kiếm sống hết. Từ bỏ báo rồi săn cát cỏ. Như là một người với một cái ý chí phấn đấu muốn tự mình vươn lên, muốn tự mình đứng trên đôi chân, chứ không có muốn nương nhờ ai. Nhất là vào cái tiền trợ cấp xã hội. Tôi luôn tìm một cái cơ hội để có thể tạo dựng một cái cơ sở làm ăn cho bản thân và cho gia đình. Tôi để ý thấy những cái công việc quảng cáo trong cộng đồng không hề có cái công ty dọn nhà như người Mỹ thường có. Thế là tôi mới nảy ra một cái ý kiến là đăng ra vặt trên báo Người Việt, lúc đó đã phát hành ở quận Cam. Báo lúc đó chỉ có vài trang thôi. Tôi đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang làm ở báo Người Việt đăng hộ. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang thì cũng khuyến khích tôi lập công ty Moving này, bởi vì ông bảo ông chưa thấy cái dịch vụ này trong cộng đồng người Việt. Tôi nhớ ông đăng vỏn vẹn rằng công ty Moving người Việt nhiều năm kinh nghiệm nhận Moving văn phòng hay hoặc là nhà cửa. Đăng thử thôi mà thành ăn thật nghe. Chỉ đăng có vài lần á thì tôi nhận được điện thoại gọi đi đi dọn nhà. Đó. Phải nói là lúc đó tôi và cái người chiến hữu là Phan Gia Loan hoàn toàn là một cái tay mơ trong nghề gọi dọn nhà này. Chiếc xe đầu tiên dùng trong nghề đó là một cái chiếc pick-up mượn của ông Lê Tấn Trạng. Có những cuộc dọn mà phải đi làm nhiều chuyến. Sau này có vốn tôi tậu được những cái chiếc truck chuyên nghiệp hơn, có cả forklift để mà chở đồ nặng lên, xuống xe. Tôi dọn nhà cho rất là nhiều người, trong đó có ông Đỗ Ngọc Yến mà tôi quen biết trong những cái ngày mà còn sống ở Cali á. Tôi dọn không chỉ quanh quẩn ở Nam Cali đâu mà đi xa lên cả San Jose ở miền Bắc tiểu bang này nữa. Ngày nào cũng có những cái chuyện vui buồn, khó quên lắm. Cho đến hôm nay, cũng mấy mươi năm rồi mà có những chuyện tôi vẫn không thể nào tôi quên được. Như có một lần nọ, có một cô gọi chúng tôi đến dọn nhà. Tôi và ông Long lái theo cô từ sáng luôn cho đến trưa, sau đó đến chiều mà cũng chưa biết đi tới đâu nữa. Cuối cùng thì cô dừng lại ở nhà tôi, xin vô tạm trú luôn. Rồi cũng có lần nữa, có một bà nọ, thấy hoàn cảnh tôi mới sang đông con mà bà lại vừa dẹp một cái tiệm buôn, cho nên đề nghị tôi lấy mớ hàng của bà mang ra chợ trời để mà bán. Bà bảo là sẽ kiếm được tiền đó. Vợ chồng tôi, vợ chồng ông tiến sĩ Thiều cùng với là vợ chồng Loan mua một cái lều, trả tiền chỗ trong chợ. Ngồi cả weekend luôn, giữa nắng, mất 3 ngày trời luôn, kiếm nhiêu đấy? Chỉ kiếm được có 8 Mỹ Kim thôi. Rồi một lần khác nữa, anh đàn em của Loan làm gara, sửa xe ngay tại nhà, thấy chúng tôi làm nghề dọn nhà, anh ta mới đề nghị là tôi dọn cái đống sắt vụn trong sân nhà của anh đem đi bán đi. Anh bảo sẽ kiếm được tiền đó. Vậy là chúng tôi mới hiểu cả một ngày. Khu vườn của anh ta sạch sẽ luôn, không còn một cái xác vụn, không còn vụn xác xe nào nữa hết. Còn tôi và Loan á, thì chỉ đem về được bao nhiêu vậy? Trời ơi, có 16 Mỹ Kim thôi à. Anh ta cười, anh ta khoái chí khi mà thấy chúng tôi khốn khổ mất cả ngày mà không kiếm được tiền vậy đó. Trong khi một ngày tôi dọn nhà, và tôi và Loan dọn nhà thì thường thu vào trung bình là bao nhiêu? 100 Mỹ Kim lận. Thế mới thấy thói đời và tình người á, và muốn kiếm tiền chắc cũng không có dễ đâu. Làm nghề dọn nhà không chỉ khổ cực mà còn nguy hiểm lắm. Tôi nhớ lần tôi dọn nhà cho anh Trần Minh Thế, không kiếm được ai phụ cho nên tôi đành làm một mình cho nó. Tôi bỏ tủ lạnh lên một cái dolly rồi tôi mới đẩy đi. Tôi mới loay hoay vừa đẩy vừa một tay giữ cái tủ lạnh. Bỗng cái tủ lạnh nó đâm xuống cầu thang, lôi theo tôi xuống mấy cái bậc cầu thang, đập đầu xuống sàn cái ầm. Tủ lạnh thì bị bóp méo. Còn tôi thì mai thai nó chỉ trầy trụa sơ sài thôi. Thời gian này tôi cũng đã bắt đầu sinh hoạt trong cộng đồng và đã bắt đầu đi hát rồi. Lúc đó tôi thấy ở đây chưa có phòng trà, chỉ là những cái sân khấu giả chiến thôi. Vậy mà cũng đông nghẹt. Và nhạc đấu tranh rất là thu hút lắm. Mỗi lần xuất hiện trước khán giả thì tôi được sự ủng hộ bằng những cái tràng pháo tay không ngớt, cùng với là những tiếng hú bis bis. Lần nào tôi cũng nói chuyện, tôi cũng kể chuyện cho khán giả nghe về những cái nhạc phẩm tôi viết từ trong tù. Và nhờ đó rất là được mến mộ lắm. Cũng ở những buổi hát đó tôi đã gặp Yuka, Chi Bảo, Diễm Chi. Lúc đó Diễm Chi đâu cũng khoảng gần 30 tuổi.
Một lần nọ, tôi được mời hát trong một chương trình ca nhạc đấu tranh. Thời ấy rất được yêu chuộng. Chương trình có cả những tiếng hát như Hùng Cường, Elvis Phương, v.v. Tôi được giới thiệu là người tù cải tạo vượt ngục, nên khán giả rất thích nghe tôi kể chuyện và nghe tôi hát. Ở buổi trình diễn đó, khi bước xuống hậu trường, tôi gặp người chồng tương lai của Diễm Chi. Ông giới thiệu tên là Dương Hữu Chương. Ông là chủ các chợ quay quay ở trong vùng. Nghe tôi kể chuyện, ông thấy rất thu hút và có cơ hội. Ông muốn giúp tôi như đã từng giúp Việt Dũng trước đó. Tôi cũng có đến hát ở quán tay trái của nhà văn Du Tử Lê. Ở đó tôi đã gặp vợ ông lúc bấy giờ là bà Hoàng Diệt Thảo. Và cũng ở đó tôi đã có dịp hát với Việt Dũng mà tôi đã gặp năm 1982 tại Houston, Texas. Nhờ những buổi trình diễn nhạc đấu tranh, dù không hề nhận được thù lao, tôi bắt đầu được biết đến trong cộng đồng người Việt tị nạn, không chỉ ở Cali mà còn ở tiểu bang xa như Texas. Vì thế, một buổi tưởng niệm quốc hận năm 1983, tôi được mời sang trình diễn ở Amarillo, Texas. Tại đó, tôi gặp ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đến từ DC và ca sĩ Minh Hiếu đến từ Houston. Sau lần trình diễn chung đó, tôi và ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh trở thành thân thiết. Sau đó, vợ chồng Nguyệt Ánh đến Cali đã ở lại với gia đình tôi. Và Nguyệt Ánh đã hát trong băng thứ nhì cho tôi phát hành, mang tựa đề Tiếng Mẹ Gọi. Tiếng Mẹ Gọi là băng nhạc với những sáng tác của tôi, gồm những bài làm từ trong tù cũng như sau khi đi tị nạn, với những tiếng hát như Nguyệt Ánh, Diễm Chi, Thái Hiền, Connie Kim, Lệ Thu, Hoàng Tường và Huỳnh Công Ánh. Lần này thì phần hòa âm do Duy Cường phụ trách, phần giới thiệu băng nhạc do nhạc sĩ Phạm Duy. Hồi đó chưa có computer, ông viết bài giới thiệu Tiếng Mẹ Gọi bằng máy chữ IBM. Phải sửa tới, sửa lui, xóa tẩy, chứ không dễ dàng với computer như bây giờ. Nhờ đó, tôi trở thành thân với ông và ngày nào cũng gặp ông để trò chuyện. Ông hỏi tôi về đời tù cải tạo, về hoàn cảnh gia đình. Khi biết tôi đông con, ông liền bảo, con đông mà cậu lông bông thế này thì lấy gì mà nuôi con? Tớ chỉ cho cậu việc này, có tiền lắm đấy. Tớ cũng đang làm việc này, đó là làm nghề chở bệnh nhân đi bác sĩ. Cậu cứ gõ cửa nhà ai cũng được, đề nghị chở họ đến văn phòng bác sĩ để cân, đo, lập hồ sơ. Sau đó thì mỗi tháng chỉ cần tới một lần và bác sĩ sẽ trả tiền cho cậu. Cứ mỗi người chở đi tôi được 4 Mỹ Kim. Gia đình 5 người đi thì tôi có 20 đồng. Tôi chở khách đến cho rất nhiều bác sĩ và dần dà. Nhiều người biết hoàn cảnh tôi, họ gọi tôi chở đi đây, đi đó. Và thế là tôi có cơ hội kiếm tiền và có ngày kiếm cũng khá. Sau này ông Phạm Duy về Việt Nam và những lời tuyên bố của ông làm nhiều người thất vọng. Họ không tiếc lời chê trách ông. Riêng tôi vẫn chọn nhìn ông bằng tình người, ngoài tâm tình giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ. Bạn bè biết tôi từng thân thiết với nhạc sĩ Phạm Duy, giục tôi lên tiếng, nhưng tôi từ chối. Ông và tôi, tuy không phải là cùng chính kiến, nhưng tôi vẫn nhớ ông như một người từng giúp tôi kiếm tiền nuôi con trong hoàn cảnh nghèo khó. Chính kiến đổi, nhưng tình người không đổi, và tôi chọn nghĩ về Phạm Duy như một con người.
Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng lại cuốn hồi ký được mang tên Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Thật thật cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui.